Ba, ngạ quỷ. Dòng sông đối với họ, nếu không làm máu mủ thì cũng khô cạn toàn cát nóng. Có ngạ quỷ tuy chìm trong nước cả ngàn năm mà không sao hớp được một ngụm cho đỡ khát. Có ngạ quỷ bụng bằng cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, đói khát cùng cực mà không thể thọ dụng thức ăn. Có ngạ quỷ ăn được, nhưng thức ăn vào bụng biến thành gươm đao. Đây là vì xưa kia bỏng sẻn, không ưa bố thí, hoặc đã bố thí với tâm ác độc.
Phật dạy vẽ cái cảnh giới của loài quỷ, thì vẽ một cái dòng sông mà khô cạn, bởi vì quỷ phần nhiều do cái tâm bòn sẻn hung dữ. Thế có ngã quỷ chìm ở trong cái dòng sông, tuy là thấy là nước mà không làm sao mà hớp được một ngụm. Có ngã quỷ bụng bằng cái trống, cổ nhỏ như cây kim, vì cái bụng bằng cái trống tức là cái sự đói khát nó nặng nề, nhưng mà cái cổ lại chỉ bằng cây kim, không được ăn, thèm khát mà không được ăn. Bởi vì những vị này xưa kia là bòn sẻn, thấy người ta đói khổ không có giúp đỡ. Thế có quỷ thì được ăn, nhưng mà thức ăn vào bụng ấy, nó gây những các cái khổ não, gọi là biến thành gươm đao, nó đâm vào dạ dày. Cho nên bây giờ những vị có bệnh đau dạ dày mà xưa kiếp xưa đó có bố thí cho người ta, nhưng mà bố thí với cái tâm ác độc, trong cái lúc bá thí mà làm cho người ta đau đớn. Cho nên được ăn nhưng mà phải chịu khổ trong cái việc ăn. Cái này dễ bị lắm. Có người cho người ta miếng ăn, sỉ nhục, khinh thường, ta tủi hổ và ta nhận cái miếng ăn. Thế cho nên về sau mình phải chịu cái quả báo. Về bàn xanh thì Phật dạy vẽ cái gì nhỉ?
Bốn, bàn xanh. Sống đọa đầy, chết đắng cay. Tranh vẽ kênh kênh nuốt mồi, thờ săn bắn chim. Con ong vùng vẫy trong lưới nhện, sư tử quật xé một con nai. Trên cạn trâu kéo cày, ngựa kéo xe. Dưới nước cá lớn nuốt cá bé.
Ta ở đây Phật dạy vẽ cái cảnh khổ của loài bằng xanh. Tranh vẽ con kim kim, tức là một cái con chim, nó đang nuốt mồi, tức là nó ăn thịt một con khác. Rồi con chim đang đứng đấy, ví dụ như con chính con kim kim đứng đấy, lại bị người thợ săn người ta hướng cái súng về hay là cái mũi tên về. Thế rồi con ong thì vẫy vùng vẫy ở trong lưới con nhện, nghĩa là những loài bằng xanh nó chịu đủ tai nạn, hoặc là người hoặc là vật, lúc nào cái mạng sống cũng bị đe dọa. Thế rồi con nai thì bị con cư sư tử nó quật xé. Trên cạn thì con trâu kéo cày, ngựa kéo xe, đó là mang những cái sự sức lực, cái thân mạng ra lao nhọc vất vả. Còn ở dưới nước ấy, thì cá lớn nuốt cá bé, nghĩa là sống ở hư không cũng có tai nạn mất thân, ở trên cạn cũng là tai nạn, mà ở dưới nước cũng chỉ là tai nạn. Với cái loài bằng xanh luôn luôn nó sống trong cái mạng sống của nó luôn luôn bị đe dọa. Sống thì khổ sở, chết thì cũng có mấy khi mà cái bọn bằng xanh này có thể chết già được đâu. Phần nhiều là cái mạng cứ bị cướp, không người người ta cứ cướp, người ta cướp cổ mổ bụng thì cũng lại ăn xé lẫn nhau, loài này ăn xé loài kia, cho nên thương. Cái loài bằng xanh mình thấy như mấy con chó đó, sống chả có đồng loại, mà có một cái con chó nào khác nó tới đồng loại thì là nổi sân, sủa nhau, đuổi nhau, chứ không có cái chỗ biết thương nhau, không có cái tình đối với nhau, chỉ cắn xé lẫn nhau thôi. Các loài đồng loại là để cắn xé lẫn nhau, sợ hãi lẫn nhau, không tin được nhau. Nên nó cái khổ về tinh thần của nó càng nặng nề. Cái thân đã khổ, cái tâm khổ, sống trong sợ hãi cô đơn.
Năm địa ngục. Quỷ sứ bắt ép tội nhân phải nuốt những hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi. Trong suối máu nóng, tội nhân chịu hầm xương thịt. Những con sâu to tướng xúm tới đục khoét ruột gan. Những kẻ tà dâm phải ôm cột đồng nóng bỏng, nằm giường trong sắt nhọn hoắt. Những kẻ ham đá gà chọi trâu bị vẽ treo trên cây hoặc trói vào nọc, chim mỏ cứng tranh nhau mổ rỉa. Những đau khổ của địa ngục kéo dài kiếp này sang kiếp khác, cho nên cần phải tận tình khuyên bảo thế gian biết tránh 10 tập nhân. 1. Dâm dục. 2. Tham của. 3. Khinh mạng. 4. Sân giận. 5. Giả dối. 6. Lừa gạt. 7. Hiềm oán. 8. Ác kiến. 9. Vu vạ. 10. Che giấu lỗi mình, bới lỗi kẻ khác. Kinh Vu Lan. Bà Thanh Đề, mẹ ngài Mục Kiền Liên, cầm bát cơm. Bát cơm rõ ràng, nhưng do nghiệp cảm khiến bát cơm hóa lửa. Quỷ mỗi khi muốn ăn, miệng thường phực lửa. Đức Phật không cho tăng ni ăn chiều, vì tối là giờ ăn của quỷ. Quỷ nghe tiếng bát đũa, thấy sự ăn uống, vì thèm khát miệng lại bốc lửa cháy. Còn bàn xanh, thí dụ con trâu, sớm chiều chịu nắng mưa quần quật làm việc. Buổi tối về gọi là nghỉ, chủ đưa vào chuồng là chỗ toàn phân tiểu của chính nó. Chủ cần tích trữ phân và nước tiểu để bón ruộng. Chỗ có phân tiểu thì nhiều muỗi và côn trùng. Thế là suốt đêm, trâu phải quần quật với mũi mồng mà không có tay để xua đuổi. Sáng ra, lại đi cày với nắng mưa cực nhọc. Đến khi đau ốm, không làm việc được, thì chủ vội vàng làm thịt. Nếu không, họ sẽ mất một vốn lớn. Quý vị thử nghĩ, suốt một đời như thế, liệu tinh thần nó có thảnh thơi để đi lên không? Nên Đức Phật dạy, được thân người, phải bảo vệ thân để tu học mà cầu đi ra khỏi luân hồi. Nếu không giữ giới luật kỹ lưỡng, thì đầu thai làm loài trâu, bò, ngựa. Khi chúng kéo xe, người ta để kim trên đầu roi, chỉ đánh nhẹ một cái là chúng bị kim đâm, đau chết điếng. Con chó, con mèo trông xinh xinh, quý vị vuốt ve nó, đâu ngờ trong thân nó có hàng trăm con bọ chét đang hút máu. quý vị bị một con bọ vào người một lúc đã khó chịu, mà nó chịu như thế trọn đời, cho nên đọa lạc thương tâm lắm. So với địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, thì cõi người là cõi thiện, cõi vui, sung sướng. Xét cảnh con người so với những loài trên, thì quả tình chúng ta có phước lớn lắm. Nhưng cũng như loài vật, chúng ta sanh ra từ bụng mẹ, ở trong tử cung mẹ, hút máu tanh nhơ bẩn, lấy máu tanh làm chỗ ở và thức ăn. Chung quanh là những vòng ruột đựng phân nhơ thối, lại thêm bọng nước tiểu khai. Những thứ này tắm trong nước nhớt khấm, để lúc đi lại bị cọ xát không đau. Chúng ta đã chọn một chỗ khai khấm thối nhất, đáng chán nhất, làm chỗ bắt đầu cái thân. Ra khỏi bụng mẹ, miệng chưa biết nói, đau chỉ biết khóc, có chân mà không đi được. Lúc nhỏ khổ như vậy mà lớn lên quên hết. Tranh đấu cho cuộc sống thực cực nhọc, nhưng rồi thân nó lại già, lại bệnh. Thân này làm bằng cơm gạo thì dĩ nhiên về già, móm răng, báo hiệu sửa soạn, đem trả cơm gạo về cho đất. Chết là cái chấm cuối cùng, nhưng đâu có cuối cùng. Tinh thần không tỉnh, lại đi vào bào thai, để lại ở bụng mẹ ra gọi là sanh, rồi bỏ vào quan tài gọi là tử. Cứ thế nối tiếp gọi là sanh tử luân hồi. Khi ở cõi trời, khi cõi người, khi địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh. Như thế vần xoay mãi trong ba vòng hoặc nghiệp khổ đã từ lịch kiếp. Bức tranh năm khổ phải viết thêm câu kết. Anh đang sống trong vòng quay tròn của bánh xe luân hồi. Đầu tóc anh bị cháy, anh vội vàng dập tắt lửa thế nào, thì việc vội vàng ra khỏi luân hồi cũng cần như thế. Ái dục là gốc khổ đau, dập tắt ngay ái dục.
Năm khổ là những gì? Năm tức là cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, cõi quỷ và cõi bằng sách. Bức tranh năm khổ tức là bức tranh vẽ cái quả báo, cái vòng quả báo, cho nên gọi là bức tranh năm khổ. Thì khi nói về cái vòng quả báo của luân hồi, cõi trời tuy tạm thời gọi là sung sướng, đối với cõi người thì gọi là oai thần, cũng như loài người đối với con chó, con mèo thì nó coi chúng ta là như thần, như thánh, có nhiều oai thần sung sướng và nó cam chịu cái nô lệ. Cũng như chúng ta hướng về cõi trời thì thấy là các bậc sung sướng mà chúng ta cam thận là kém hèn. Thế nhưng mà chung quy từ cõi trời, cõi người cho đến ba cái cõi kia đều ở trong vòng luân hồi cả. Có thể những con mèo nó chết, nó sinh về cõi trời vì kiếp trước của nó có cái quả báo nó còn được hưởng. Có thể những các ông đang ở trên cõi trời chết vô thẳng ra địa ngục, kiếp xưa đã có những cái tội mà chưa đầy, cho nên gọi là luân hồi.
chạp thì lên, chạp thì xuống, chạp thì làm chài, rồi hết cái kiếp làm chài có khi làm chó làm mẹ. Bức tranh năm khổ tức là vẽ cái cảnh hiện tại của muôn loài vạn vật, có khổ có vui, tùy theo cái sướng khổ mà chia làm năm loại. Thì có cái câu kết: anh đang sống trong vòng quay tròn của bánh xe luân hồi. Câu này nghĩa là gì? Cái thân làm người đây ấy, nó có vững không? À, nó đang vùn vụt chuyển biến, sửa soạn, già đã sắp tới rồi, cái chết đã đến nơi rồi. Sửa soạn là cái kiếp sau đấy, có thể là vào địa ngục đấy, có thể là làm con trâu con bò đấy, cũng có thể là lên trời đấy. Nhưng mà dù lên trời rồi cũng lại đi xuống, mà ở dưới thì có thể đi lên. Vậy thì như vậy là loài con người đang sống ở trong một cái nguy hiểm vô cùng. Này, chúng ta chính thân diệu pháp bây giờ đang ở trong một cái nguy hiểm vô cùng, mà cái vòng quay tròn này nó đang đi nhanh. Này, cái bánh xe này nó quay, đâu nó có đợi chờ, nó đang đi nhanh. Đầu tóc anh bị cháy, anh vội vàng dập tắt lửa thế nào, thì việc vội vàng ra khỏi luân hồi cũng cần như thế. Thế trước hết, thế nào gọi là ra khỏi luân hồi đã? Bây giờ cái câu này là nói về cái nhân. Con muốn ra khỏi, con phải bỏ cái nhân thì nó mới tránh được cái quả chứ gì. Có phải không? Luân hồi là cái quả. Vậy thì con muốn ra khỏi tức là con phải xóa cái nhân đi. Có phải không? À, vậy thì là thế nào? Con phải tỉnh ra, để con phải ra ngoài cái vòng thiện ác này thì mới được. Này, cái vòng luân hồi chính là cái cán cân thiện ác nó dập dình. Bây giờ mình phải bước ra ngoài, gọi là xuất thế, ra ngoài cái thế gian. Này, cho nên anh phải vội vàng này, ra khỏi luân hồi. Mà cái việc vội vàng này, ví ở đây người ta cho một cái thí dụ, ví như việc làm gì? Tóc chúng ta đang bị cháy, ta đang ở trong cái vòng luân hồi, cái vô thường nó lôi cuốn chúng ta đi nhanh. Đây cái việc là cái luân hồi là cái khổ của, dù có lên thiên đường rồi cũng lại vào địa ngục, rồi cứ như thế trải qua, không biết bao giờ mới thoát chắc chắn an ổn được. Cũng như cái người bị cái đầu cháy, cái tóc, cái lửa nó cháy ở trên đầu, là cái việc cấp cứu phải vội vàng lắm, không có thì giờ gì nữa. Này, coi cái việc ra khỏi luân hồi nó cấp cứu, nó vội vàng, cũng như là mình cứu lửa đang cháy cái đầu mình, tóc nó đang cháy, đầu mình đang bị cháy, không có thì giờ gì nào khác nữa. Chỉ còn có bao nhiêu tâm lực là phải đem hết về cái việc cứu cái đầu cho nó khỏi cháy. Này, thì bây giờ cái việc ra khỏi luân hồi cũng thế, phải vội vàng, phải cấp tốc như vậy. Cái người mà cái đầu đang bị cháy, có thì giờ đi lườm nguyết cái người bên cạnh không? Sao thế? Người ta đụng mình mà sao mình không lườm ta một cái? Các con đang tu đây là đang ra khỏi cái vòng luân hồi đấy. Hàng ngày nhìn vào tâm mình để tiêu ba cái độc tham sân si. Đừng để cho cái tâm mình nó chuyển biến. Hễ nó chuyển biến ấy, thì ấy là đi. Mà mình nhận là ta thì đó là mình đi theo nó rồi, vào cái vòng, cái cuốn xoáy của cái vòng luân hồi. Thế cho nên trong cái lúc tu này phải một lòng một dạ. Đây Phật cho một cái ví, một cái thí dụ thật là rõ ràng. Cái người cái đầu mà đã cháy thì phải vội vàng để hết tâm hồn vào việc chữa cháy cái đầu mình. Vậy thì bây giờ trong việc ra khỏi luân hồi, cái người trí tuệ cũng vội mau gấp bước cũng như thế, đem hết tâm hồn vào việc này, không còn để tâm gì đến việc khác nữa, không cái gì đáng kể cả, chỉ có cái việc cứu mình mà thôi. Dục là gốc khổ đau, dập tắt ngay ái dục. Đây Phật dạy mình cái gì? Đang nói chuyện, anh phải vội vàng anh ra khỏi luân hồi, chữa cái đầu của anh đang bị cháy. Mà gốc của luân hồi là cái gì? Là cái ái dục. Thế cho nên dập tắt ngay ái dục đi. Lửa đang cháy ở đầu anh đấy, anh dập tắt ngay đi. Muốn ra khỏi luân hồi phải dập tắt ngay cái ái dục. Ái dục là cái gì nhỉ? Yêu quý cái thân mình, cho nên mắt thấy cái gì đẹp cũng muốn vơ. Tai cái gì nghe, những bao nhiêu tiếng khen ở thế gian này muốn vơ hết. Thế rồi cái mũi, rồi cái lưỡi, rồi cái thân, rồi cái tâm ý. À, lúc nào nó cũng bị vướng. Nó, thì cái chữ ái với chữ dục. Chữ dục cũng có cái nghĩa là ái, nhưng mà nặng nghĩa hơn chữ ái. Thế mà đây là ái dục, tức là mình ưa thích những cái, những cái mà mình, đấy như ban nãy vừa nói, nghĩa là mắt thì nó ưa sắc, tai thì ưa âm thanh. Sáu căn của mình ấy, nó có sáu cái ái của nó. Nhưng mà sáu căn của mình ấy, nó có sáu cái dục, mà mình lại ham thích sáu cái dục ấy nữa. Cho nên để hai chữ là ái và dục. Vậy thì phải dập tắt ngay cái tâm ưa thích cái thế gian này, cái tâm yêu đắm cái thân này, tức là cái ngã ái ngã chấp. Trên là nói về ba vòng hoặc nghiệp khổ. Bây giờ giải nghĩa sơ lược ba cái chữ hoặc nghiệp khổ. Ta dùng ba chữ để tổng quát tất cả những gì con đã đọc trong 14 trang vừa qua. Như trên là ba vòng hoặc nghiệp khổ. Đó. Vậy thì cái vòng luân hồi đây đó, là cái hình ảnh hiện tại, là cái quả báo. Quả báo của cái gì? Ai làm nghiệp thiện thì bây giờ vẽ hình thành cảm cái quả báo làm ông trời. Ai làm thiện mà có ngũ giới thiện nhưng mà chưa được hoàn mãn thì quả báo làm người, làm loài người. Thế rồi ai mà độc ác hết sức thì quả báo làm là địa ngục. Ai mà có cái thân tâm ghen ghét ganh hờn thì quả báo làm loài quỷ. Còn ai ấy, nặng về ngu si thì quả báo làm bàng sanh. Thì nói đó là nói tổng quát. Cho nên cái cuộc đời của chúng mình ấy, tóm lại ba cái chữ hoặc nghiệp khổ. Đấy, có phải hiện tại chúng ta bây giờ cái lồng ngực toàn những tham sân si mạn nghi tà kiến có không? Cho nên cái tâm của chúng ta đầy những mê hoặc. Thế là cái thân của chúng ta làm, cái miệng của chúng ta nói, gọi là tạo nghiệp. Đấy, để cảm đến cái quả báo ngày mai chịu năm cái thứ quả, cái bức tranh năm khổ đó là chúng ta cứ ở trong cái vòng đó, do hoặc do nghiệp mà cảm thành cái quả, cái bức tranh năm khổ đang trình bày ở trên khắp pháp giới.
Như ở đây nói là năm cảnh khổ, thế sao nói Atula thì nói là như Atula người ta về phần thiện thì người ta cho chung vào mấy cõi trời, còn cái người ta ác thì về cõi bằng
thiên. Thế cho nên rằng người ta ở trong loài quỷ, ở trong loài người cũng có Atula, trong cái loài đẻ trứng mấy cái loài đẻ thai. Atula họ đủ cả bốn loài. Hóa sanh ấy, thì là ở trên cõi trời. Còn có đẻ con, lại cũng có đẻ trứng. Thế cho nên rằng nó đẻ trứng thuộc về loài quỷ thì phải. Con xem lại ở trong Lăng Nghiêm có nói rõ cái loài Atula. Thế cho nên ở đây không có vẽ riêng. Ở đây theo như ở đây là chỉ vẽ con năm thôi. Còn như họ có muốn vẽ thêm đây ấy là là người ta chia ra làm sáu là cái người vẽ người ta ta chia ra như thế. Nhưng mà cái chỗ mà chúng ta gọi là cái thứ sáu Atula đó, đó là cõi trời chứ không phải là cõi riêng của Atula. Cõi trời cùng sống chung với cái đám Atula này, họ cũng là người trời nhưng họ đáo để họ cứ tranh chấp với lại vua Đế Thích, cho nên vẫn còn cái chuyện chiến tranh ở trên trời. Thế ở đây chỉ vẽ năm thôi, Phật chỉ dạy vẽ năm thôi, bức tranh năm khổ, tức là ở cõi trời. Mấy ông Atula mà phước thiện thì ở cõi trời, mấy ông Atula mà xấu thì ở loài quỷ, ở những các cái thường là cùng với các loài quỷ. Thầy thấy trong Đăng Nghiêm nói là có Atula đẻ thai, có Atula đẻ trứng, từ trứng nở ra. Thế cho nên đẻ thai thì có nhẽ là thuộc về loài người, còn đẻ trứng là thuộc về loài quỷ, mà hóa sanh thì thuộc về cõi trời. Thế cho nên ở đây chỉ vẽ năm cảnh thôi chứ không nó phải vẽ thành sáu, không có cái cảnh riêng của Atula. Các vị cõi trời mà chết rồi đi đâu? À thế thì sướng không? Cũng như con bây giờ này, cũng có trí tuệ một phần nào, cũng tu giữ được thập thiện, nhưng mà trong cái thập thiện của mình nó lại có cái nghiệp tạo từ quá khứ nữa mà mình không có tỉnh được ra để mình ra khỏi, thì hưởng xong cái phước của thập thiện thì lại có những cái nghiệp báo của kiếp trước nó lôi đi nơi khác. Đã gây nhân thì phải chịu quả báo chứ không có thể mà trốn được quả báo. Cho nên bây giờ xưa kia làm thập thiện thì bây giờ hưởng làm ông trời, nhưng mà kiếp xưa nữa giết người thì bây giờ vào địa ngục. Thánh nhân thấy các vị ngay đến cõi trời sắc giới, khoan nói đến cõi dục giới, cõi trời sắc giới với vô sắc giới mà chết rồi cũng còn vào địa ngục.
Chẳng hỏi ở cõi trời có Phật pháp không thì nó thay.
Cũng có. Thầy thấy như vụ Ngài Thích Đều Hoàn Nhân, Ngài giảng Bát Nhã, thế thì mà Ngài đã có hẳn một cái thiện pháp đường để Ngài giảng về Phật pháp nữa thì chẳng phải là không có. Nhưng mà nghĩa là cái ở đây nói về cõi người là bởi vì cõi người dễ tu, cõi trời sung sướng quá khó tu. Cái sung sướng nó làm cho người ta mê say khó tu, bằng cớ là ở cõi người những người nhà giàu sung sướng được chiều chuộng cũng khó mà tỉnh ra mà đi tu. Phần nhiều những người có gặp cảnh này cảnh kia mới bừng tỉnh mới đi tu. Thế thì biết thế ở đây nói là chỉ cõi người là bởi vì ở cõi người dễ tỉnh. Phật pháp có khắp pháp giới chẳng chỗ nào không có, ở ngay trong địa ngục cái mười phương Phật Bồ Tát vẫn có mặt, nhưng chỉ bởi vì người ta không nhận được, không biết được, chứ không phải là có chỗ nào mà thiếu Phật thiếu pháp. Chúng mình đang ngồi đây này, ngồi trong cái chỗ chúng mình đang ngồi sống đây này, mười phương chư Phật Bồ Tát đang là đạo tràng mà chúng mình không biết, vì không thấy không nghe thì gọi là không có, chứ không phải là Phật không tới.
Thầy nghĩ là địa ngục cũng có
chứ, trong địa ngục mười phương Bồ Tát có mặt ở đấy, chính cái nơi ấy mới là cái chỗ mà chư các vị Bồ Tát hiện thân nhiều nhất. Những cái nơi đau khổ là nơi là có lòng từ bi ở đây. Mình không thấy, chớ những lòng từ bi chọn, chính chọn những cái nơi ấy để mà giảng.